Chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có lẽ là bây giờ những trái bóng nó vẫn còn đang bay bổng và đem theo ước mơ của anh chị em lên bầu trời. Vì số lượng người quá đông cho nên chúng tôi không thể cung cấp mỗi người một trái bóng như ở Tà Pao được. Hơn nữa là chúng ta ngồi trong nhà thờ thì không thể thả bóng được, vì nó nếu mà thả bóng thì nó đang nằm ở trên trần. Cho nên là chỉ có một số anh em đại diện ở ngoài làm công việc thả bóng đó thôi. Và có một chùm bóng rất là to, bây giờ còn đang bay lơ lửng. Và chùm bóng đó tôi đã thả, anh đại diện đưa cho tôi, để tôi thay mặt cho anh chị em, để thả anh cái ước nguyện đó, dâng ước nguyện đó lên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Và giờ đây ước nguyện của mình đang bay cao. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy để cho tâm hồn mình cũng được bay bổng, bay bổng lên, lâng lâng để quên đi những muộn phiền trong 365 ngày qua. Thứ nhất là quên đi những muộn phiền trong 365 ngày qua. Thứ hai là để quên đi những thất bại trong 365 ngày qua. Thứ ba là để quên đi những giận hờn trong 365 ngày qua. Thứ nhất là quên đi những muộn phiền. Thứ hai là quên đi những thất bại. Thứ ba là quên đi những giận hờn. Nào, làm ơn lặp lại giùm tôi. Thứ nhất là quên đi những muộn phiền. Thứ hai là quên đi những thất bại. Thứ ba là quên đi những giận hờn, muộn phiền, thất bại, giận hờn. Còn muốn quên đi gì nữa không? Quên đi gì nữa? Hả? Quên đi muộn phiền, thất bại, giận hờn. Và quên đi cả những tội lỗi của chúng ta nữa. Chính vì vậy mà trước khi ra đây, trước khi bắt đầu lần hạt với anh chị em, thì việc đầu tiên của tôi là đi vào trong nhà hưu Chí Hòa và xin gặp một vị linh mục để tôi đi xưng tội trước cây đã. Có nhiều người bảo không biết là các cha đi xưng tội với ai, thì linh mục chúng tôi cũng là con người, cũng có lỗi, cũng có tội, thì chúng tôi cũng đi xưng tội với các cha, các linh mục như là anh chị em vậy, có gì khác đâu. Rồi Đức Giám Mục cũng có thể đến xưng tội với linh mục được không? Có, cha Thánh VNA, cha Sở Họ Ax là một vị linh mục nhà quê, là một linh mục mà người ta bảo rằng dốt đi cái con lừa. Vậy mà sau khi mà Ngài giảng và rất nhiều linh hồn được ơn trở lại, trong số đó các linh mục, các giám mục cũng đến xưng tội với cái ông cha Sở nhà quê Joan Maria Vianney đó. Thế thì thưa anh chị em, bây giờ trong nhà hưu ở phòng số 9 có một linh mục đang ngồi tòa giải tội với anh chị em. Ai chưa kịp xưng tội thì hãy vào trong nhà hưu xưng thú hết những lỗi lầm đi. Quên đi tất cả những cái đó. Thứ nhất là quên đi những muộn phiền hay là buồn phiền. Thứ nhất là quên đi những buồn phiền. Thứ hai là quên đi những thất bại. Thứ ba là quên đi những giận hờn. Và thứ bốn là quên đi những tội lỗi. Quên đi là ta làm cho những cái đó nó được bay lên với Chúa. Quên đi không phải là bằng mình, cách mình cố gắng mình quên. Quên không nổi đâu thưa anh chị em. Cái buồn nó cứ bám lấy mình, mình muốn quên mà không quên đi được, phải không? Cái thất bại nó cứ bám lấy mình. Nghĩ đến mới năm ngoái đây đang là có bạc tỷ trong tay, bây giờ lại là tay trắng. Thất bại. Mới năm ngoái đang cùng người yêu mình, đang là tay trong tay nhịp bước đi trên đời, đôi tim con trọn đời, dù bao có mẹ. À, mới cái năm nào còn đang là tay trong tay nhịp bước đi trên đời đó, nhưng mà bây giờ thì lại người ta lại bỏ. Thế là ta khóc. Thì ta thấy thất bại nó không quên được, muộn buồn phiền nó không quên được. Thất bại, buồn phiền và nhất là giận hờn. Cái hờn, cái giận là nó bám lấy mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái mặt mẹt đó là mình điên thiết lên rồi, đúng không? Cứ mỗi lần mà nghĩ đến cái đứa mà nó giật nợ của mình là mình muốn sôi gan lên rồi. Cứ mỗi lần mà nghĩ đến cái đứa mà nó cướp mất người yêu của mình là mình muốn cho nó một lon axit rồi. Thế thì làm sao mà quên được thưa anh chị em? Cho nên ngày xưa đó có người nhạc sĩ mới bảo rằng làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẽ bàng. Xong rồi đi lên, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Nhưng người ơi, sao người trong mộng vẫn hiện về? Nó cứ hiện về, nó ám ảnh mình, là mình không có chịu được thế anh chị em. Chính vì vậy mà cái nghi thức đầu tiên trước thánh lễ là chúng tôi muốn anh chị em dâng bốn cái điểm đó. Dâng cái buồn phiền, dâng cái thất bại, dâng cái giận hờn, dâng cái tội lỗi để nó bay lên cao. Để nó bay lên cao tức là mình làm cho những cái đó nó không còn bám lấy mình được. Bằng cách là mẹ ơi mẹ, đây là những buồn phiền của con trong năm cũ, con dâng lên mẹ. Anh chị em nói giùm tôi ba chữ, con dâng lên mẹ nhé. Mẹ ơi mẹ, đây là những cái buồn phiền của chúng con trong năm cũ mà con chưa giải quyết được. Thôi chiều hôm nay con chẳng ngu gì, con giữ nó làm gì, con... Mẹ ơi mẹ, đây là cái thất bại của chúng con, thất bại trong cuộc làm ăn buôn bán, thất bại trong tình trường, thất bại trong gia đình, ngay cả thất bại trong đời tu, trong đời sống đạo đức của con nữa. Con bảo rằng con cố gắng ngoan hơn, con lại tội lỗi hơn. Thôi con chẳng có giữ lại cái thất bại đó làm gì nữa. Chỉ hôm nay trong thánh lễ tất niên con quyết tâm. Mẹ ơi mẹ, còn nữa, còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Giận hờn của con. Cái người hàng xóm nó làm phiền con quá sức lẽ mình. Cái người chồng của con nó say sưa về nó đánh đập con quá sức lẽ mình. Cái người vợ của con nó có léo nghèo, nó nói con chịu không nổi. con giận, con hờn, con tức. Thôi bây giờ con xin với mẹ hãy đón nhận cái cục tức đó của con. Con xin mẹ hãy đón nhận cái người mà con không ưa, người mà con không thích. Ngay cả người không ưa con, không thích con nữa, con xin quyết tâm chiều hôm nay là không giữ lại cho mình cái giận hờn đó mà xin. Và mẹ ơi mẹ, mẹ là đấng nơi nương ẩn của những người tội lỗi. Mẹ là nơi nương ẩn của những người con quay trở về. Chiều hôm nay trong thánh lễ tất niên này, con đến với mẹ với tất cả cái yếu đuối tội lỗi của con, với tất cả những cái gì là ham muốn bất chính của con, những tham sân si của con, cái tội lỗi nó đè nặng trên con 10 năm, 20 năm, 30 năm, có khi 50 năm rồi. Thôi hôm nay con quyết tâm quay trở về, con không giữ nữa và con dâng hết, dâng hết, dâng hết cho mẹ. Như trái bóng nó bay lên, bay lên cao, bay lên cao. Thưa anh chị em, chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách đó thôi thì ta mới nhẹ lòng được. Chỉ có cách đó thôi ta mới tống cựu. Không biết là mấy chị em ở cuối nhà thờ có thấy được cái câu đối ở trái bóng to, nếu thấy được tống cựu nghinh tân, chị em đọc to giùm tôi coi. Tống, to lên coi coi, tống, tống cựu nghinh tân, gì nữa? Tống cựu nghinh tân, mừng năm mới, gì nữa? To lên, tống cựu nghinh tân, mừng năm mới, câu thứ hai. Mừng mẹ đón Chúa đến mọi nhà. Rồi, tống cựu nghinh tân, mừng năm mới, mừng mẹ đón Chúa khắp, đến mọi nhà hay khắp mọi nhà? Đến mọi nhà, mừng mẹ đón Chúa đến mọi nhà. Hay ba, mừng mẹ đón Chúa đến mọi nhà. Tống cựu, hay ba. Đấy, thấy sướng chưa thưa anh chị em? Thấy mình tống cựu là mình tống bốn cái thằng ranh đó đó. Thằng ranh thứ nhất là thằng nào? Vừa mới tống nó đi quên nó luôn rồi. Thứ nhất là cái thằng nào? Buồn phiền. Thứ hai là cái con mẹ nào? Thất bại. Thứ ba là cái thằng cha nào? Thằng cha nào? Giận hờn. Và thứ bốn là con quỷ nào? Tội lỗi. Mình tống hết. Tống đi, tống táng nó đi. Tống và táng. Đó, tống nhưng mà còn phải táng, tức là phủ lấp đi, không nhớ đến nó nữa. Thôi buồn ơi chảo mi, ta tống cựu, ta nghinh tân, tức là tống cái cũ và đón cái mới. Nhớ còn ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, 28, 29, 30, trong gia đình của mình rác rến màng nhệ, rồi những cái gì không xài, không dùng nữa ta bỏ đi. Có nhiều gia đình cái gì cũng giữ lại, gầm giường rồi gầm chạn, cái rế, cái rách chổi cùn, cái gì ta cũng giữ lại, nó chật nhà mà nó lôi thôi lếch nhếch lác nhác lắm. Ngày hôm nay người ta luôn luôn là xài cái gì cũng mới 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 rồi, hàng nó rẻ rồi, không có phải như ngày xưa là phải giữ lại cái chổi, sợ mốt không có chổi mà quét nhà, rồi giữ lại cái rế rách, rồi cái chổi cùn, rồi cái nhất là bao ni lông. Như xưa có những bà giữ lại rất nhiều bao ni lông, moi ra gói cho mỗi cái củ hành mà mang 10 cái bao ni lông ra gói kỹ. Thế thì những cái rác rến trong nhà không xài nữa ta bỏ đi. Và cũng chính vì vậy mà anh em trong Gò Dầu chúng tôi trong mấy tuần lễ qua nhận được rất nhiều quần áo cũ, có cả quần áo mới nữa. Vì biết rằng cuối năm anh chị em ai cũng có quần áo mới hết, cho nên dọn dẹp coi có quần áo cũ nào, bỏ thì thương mà vương thì tội. Ngày hôm nay chẳng có quần áo rách đâu, đa số là chỉ có cũ hoặc là hết mô đen, cho nên là mình tống nó đi mà thôi. Thế thì anh chị em cũng tập cho con cái mình trong nhà, dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ, đói cho sạch, rách cho thơm. Có nhiều khi tôi đến thăm gia đình, nhìn nhà nó sang trọng, nhưng mà ngước lên tôi thấy sao mà mảng nhện nó nhiều thế này. Ngó xuống gầm giường tôi thấy sao mà nó còn nhiều cái rác rấy gì cứ đẩy hết vào đó. Mà không có sang, giàu nhưng mà không có sang, chỉ biết đem về nhiều hoa, nhiều bánh trưng đầy. Nhưng mà trước khi mình đem hoa, đem bánh, đem câu đối về mình treo, thì làm ơn bỏ mấy cái cũ đi giùm tôi cái. Có gia đình Lộc Xuân từ năm 2000 mà tới bây giờ vẫn còn, 2001, 2002, tới 2009 rồi. Tôi nói thôi thôi làm ơn gỡ mấy cái Lộc Xuân này đi, cất đi hoặc là đốt đi, rồi để mai mình. Bây giờ anh chị em có Lộc Xuân mới chưa? Rồi, anh chị em có Lộc Xuân mới về gắn cái mới vào để mình thực hiện lời của Chúa đó đi. Rồi những cái gì cũ nó không hợp nữa, cất đi hoặc là bỏ đi, cho nhà mình nó sạch. Và nhà mình nó sạch, nhà sạch thì mát, bát sạch, ngon cơm. Cho nên khi mà cái tâm hồn mình nó thanh thản nhẹ nhàng thì mình làm cái bên ngoài nó được sạch. Hoặc ngược lại là khi ta cắm cúi, ta dọn dẹp, ta lau chùi nhà cửa cho nó sạch để ta đón mừng năm mới, thì ta cũng thấy nó vui, nó rộn rã lên. Nó vui, nó rộn rã lên. Chứ đừng có ngồi đó, thôi còn chẳng có Tết nhất gì đâu cha, nó buồn lắm cha. Thì Chúa nó cứ méo dài cái mặt nó than. Mà tôi nói rằng mình có than thở thì xuân nó vẫn đến mà, người ta vẫn vui mà. Tại sao mình ngồi mình buồn, mình than thân trách phận mình một mình làm cái gì? Vì vậy mà về dặn con cái trong nhà, thôi con à, con chịu khó, thằng Tư mày lau cái nhà, con út thì không làm được cái gì thì lên bàn thờ lau tượng thánh đi, rồi thằng Tư thì làm cái vườn cho nó sạch đi, rồi này là cắt cái cây kiểng đi, mỗi người một tay một chân. Trước Tết ta chuẩn bị nhà cửa cho ngăn nắp, cho gọn gàng, cho sạch sẽ. Trước Tết ta tống những cái gì cũ đi, ôi tống hết đi, rồi từ đó ta mới đi đến cái bên trong là dọn cái tâm hồn mình. Dọn cái tâm hồn mình, bốn cái thằng ranh đó, thứ nhất là thằng nào? Muộn phiền. Thứ hai là đứa nào? Thất bại. Thứ ba là đứa nào? Và thứ bốn là quỷ nào? Tống hết ra đi. Tống kiệu, nghinh tân, mừng năm mới là như vậy. Để được như vậy thì sao? Thưa anh chị em, mình không đủ sức mà làm đâu. Ta chỉ có thể đủ sức dọn dẹp nhà cửa thôi. Nhưng mà cái tâm hồn mình mà muốn dẹp á, thì ta phải làm sao? Đón mừng, mừng mẹ, đón Chúa khắp đến mọi nhà. Ta phải mừng mẹ, đón Chúa khắp đến mọi nhà. Mỗi gia đình ta, mỗi tâm hồn chúng ta, mỗi cộng đoàn chúng ta, mở rộng tâm lòng ra, thưa anh chị em, mừng mẹ. Mẹ ơi, con vui mừng vì có mẹ hiện diện bên con. Con vui mừng vì có mẹ hiện diện ở với con. Như ngày xưa mẹ đã hiện diện trong tiệc cưới Cana, mẹ đến để giải gỡ những khó khăn cho chủ tiệc, mẹ đến để cầu bầu với Chúa can thiệp gỡ rối cho gia đình đó, mẹ đến để nhờ lời mẹ chuyển cầu mà Chúa biến nước lã trở thành rượu ngon. Nước lã trở thành rượu ngon có nghĩa là những cái mà tâm hồn con nó nhạt nhòa rồi, có nghĩa là những cái mà tình nghĩa nó đã như là nước lã rồi, đối xử với nhau nó tàn tệ lắm rồi, thì xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có được tấm lòng như mẹ mà rước lấy Chúa vào nhà, để Chúa biến cái nhạt nhòa đó, nước lã đó trở thành rượu ngon, trở thành nơi mà mọi người trong gia đình chúng con biết yêu thương nhau, biết tha thứ cho nhau, biết quên đi những muộn phiền, những lo lắng, những băn khoăn trong năm cũ. Xuân rồi, từ đó ta xác tín thêm được một điều nữa, đó là năm mới. Đọc ở những cuối giờ thờ, đọc dùng năm mới. Tình mẹ luôn tràn chứa, xuân về lòng Chúa xót thương. Xin mọi người nhìn lên trái bóng và đọc to lần nữa chúng tôi, nhất là cuối nhà thờ. 2, 3. Vâng, năm mới tình mẹ luôn tràn chứa. Từ hôm nay cộng đoàn chúng ta, mỗi người chúng ta đón mừng năm mới khác năm xưa rồi. Không phải là cứ mỗi lần đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Không, xưa rồi, Diễm ơi, đi chỗ khác. Không có đón theo cái kiểu là chỉ biết lo lắng cho bản thân mình, lo lắng cho gia đình mình có đầy đủ mà quên đi những người khác. Cộng đoàn chúng ta đón xuân này sẽ khác xuân xưa. Nó phải là như vậy. Khác xuân xưa là vì sao? Vì năm nay xuân về lòng Chúa mãi xót thương, chứ không còn là của những cái mùa xuân mà không có lòng thương xót của Chúa. Gia đình mình hục hặc với nhau, gia đình mình chỉ tranh hơn tranh thua với nhau. Rồi năm nay năm mới không phải chỉ là Tết, 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 Tết đến rồi, Tết, 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 Tết đến rồi, Tết, 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 Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. À, cái điều quan trọng là Tết đến từ đâu? Trong tim mọi người. Trong tim mọi người, tôi thấy cái bài hát nó ngoài đời, nhưng mà nếu mà ta hát, có suy nghĩ, ta bảo, cái bài này tương đối cũng xài được, vì Tết đến trong tim mọi người, chứ Tết đến không phải bằng trong đồng tiền lì xì. Tết đến không phải là chỉ qua những quần áo đẹp, nhưng mà nó phải từ trong tim mọi người chúng ta. Trái tim mở ra đón nhận lòng mẹ và đón nhận tình Chúa. Đấy, thưa anh chị em, nếu được như vậy thì chúng ta thực sự là đón xuân này sẽ khác xuân xưa, chứ không còn là ngồi đó mà than thân trách phận nữa. Rồi, điểm kế tiếp thưa anh chị em, vừa rồi Tây Ninh, chúng tôi đi xuống Tây Ninh để tặng quà cho hai cái giáo điểm truyền giáo và hai cha phụ trách ở đó. Tôi có viết thư gửi lời cảm ơn cha Sở Chí Hòa cũng như cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa đã nhớ đến họ trong dịp Tết, ngày 24 Tết. Trước đó là ngày thứ Bảy 23 Tết, thì chúng tôi đi 15 máy ấm trong thành phố, là những người HIV, là những người cô nhi, là những người khuyết tật, là những người già neo đơn. Khi bà đưa món quà đến cho họ, họ ngỡ ngàng lắm thưa anh chị em. Thứ nhất là thấy 30 em áo xanh, cứ hai em chở nhau trên một chiếc xe, chở gạo, chở mắm, chở muối, cứ quần quật đi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, vòng quanh hết các máy ấm ở trong thành phố. Giờ này 23 Tết mà những em vẫn còn cứ lao đi để đem cái màu xanh hy vọng, đem lòng thương xót Chúa đến cho các mái ấm đó. Họ ngạc nhiên, tại vì không ngờ là cộng đoàn của chúng ta không chỉ là đọc kinh, không chỉ là cầu nguyện ở nhà thờ, nhưng mà cái lời cầu nguyện đó được thể hiện bằng hành động bác ái. Chứ không thì Chúa bảo dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng. Và Thánh Gia-cô-bê nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin, mà trong chúng ta không ai muốn. Vì vậy mà đã biến những lời cầu nguyện thành những hành động bác ái sẻ chia. Đi hết 15 máy ấm xong thì về đến nhà cũng gần 9 giờ tối. Sáng hôm sau 7 giờ sáng là anh em lại lên chiếc xe 45 chỗ và đi hơn 3 tiếng đồng hồ lên tới gần biên giới Campuchia, cách thành phố khoảng hơn 200 cây số. Nhưng mà khi lên đó mới thấy rằng nó như là một trời một vực với nhau vậy. Vì ở đó người dân người ta nghèo lắm thưa anh chị em. Vào trong cái ngôi nhà thờ mà thấy rằng hai bên cái vách nhà thờ nó lại bằng những cái cây tầm vông dựng lên và bằng vách, bằng tre, bằng nứa đan lại với nhau. Và nhà người dân vẫn còn làm mái lá và tường bằng đất nhồi với lại rơm xếp lên thành cái vách. Rồi khi mà đến đó mới thấy được rằng tin mừng lạ lùng lắm, thưa anh chị em. Một giáo điểm đầu tiên mà chúng tôi đến cách đây 10 năm, ở nơi đó chỉ có 50 giáo dân mà thôi, mà không được phép làm lễ. Người ta ở xứ cao xá, rồi các ông trùm với bà quản, với người giáo lý viên, cứ mỗi tuần đến đó họp nhau lại trong nhà dân, rồi đọc kinh, vậy thôi. Ấy thế mà, trong 10 năm, tin mừng được chính những người giáo dân loan báo đó lại trở nên một cái nơi được 500 người giáo, công giáo. Hầu hết họ là những người Việt gốc Miên hoặc là người Miên gốc Việt, họ từ Campuchia họ di tản về đấy, họ sinh sống vì bên kia cuộc sống quá khó khăn và bị đe dọa. Anh chị em tưởng tượng là 10 năm mà 500 người được ơn trở lại, mà họ được ơn trở lại bởi chính những người giáo dân là những anh chị em cứ đi cả mấy chục cây số Chủ nhật đến rồi dạy kinh rồi lần hạt cứ như thế thôi. Vậy mà tin mừng được loan báo. Ở một cái địa điểm thứ hai nữa là mới cách đây 3 năm là người ta chỉ có khoảng là 70 người trên con số là 25.000 người dân ở đó, mà chỉ có khoảng 70 người công giáo thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng mấy năm sau, cái số người công giáo đã lên tới con số 200-300 rồi. Nó lạ lùng là người ta nghèo, người ta không còn biết bám víu vào ai, người ta chỉ còn biết ngửa mặt lên cậy trong lòng thương xót của Chúa. Và mấy cái ngôi nhà thờ đó, mình mới thấy được rằng cộng đoàn chúng ta ở đây còn được hạnh phúc sung sướng lắm, thưa anh chị em. Và nhìn thấy ca đoàn các chị hôm nay mặc áo đỏ, áo dài đỏ, thấy rực rỡ cả một mùa xuân. Ông cha đã bảo thư cha ở ca đoàn chúng con, các em nó không biết đọc, không biết viết nữa mà làm sao mà hát hò gì được. Cho nên tập được một bài hát là vất vả lắm. Cho nên lúc mà đầu tiên mà được dâng thánh lễ, khi mà nhà nước cho phép linh mục về dâng thánh lễ, ca đoàn là chừng mười mấy em là khá lắm rồi. Thì Chủ nhật thứ nhất mùa chay cũng trong hân hoan chúng con về đây. Rồi đến Chủ nhật thứ hai mùa chay mặc áo tím ra đang là buồn bã, trong hân hoan chúng con về đây. Tôi tưởng khác, Chủ nhật thứ ba mùa chay cũng trong hân hoan chúng con về đây. Chủ nhật thứ bốn cũng trong hân hoan chúng con về đây. Bảo tập mãi mới được một bài, cho nên nó cứ hát suốt hết mùa chay cứ trong hân hoan chúng con về đây. Thì từ đó mình mới thấy được rằng là anh em mình đang tiếp tục cái công việc loan báo lòng thương xót Chúa đến cho người khác. Khi mà chúng tôi tặng cho họ cả người công giáo lẫn người không công giáo là 10 ký gạo, rồi 15 gói mì, rồi một bịch quần áo, rồi một đường, rồi mứt. Mà đặc biệt lần này là mỗi bao lì xì được 50.000 trong đó. Mình nghĩ là 50.000 đó là cố gắng lắm rồi. Nhưng mà xuống đó mới thấy rằng đó là cả một cái gia tài lớn. Vì anh em chúng tôi khi mà khát nước đi mãi ra uống quán cà phê, 20-30 người uống cà phê mà trả tiền mỗi cốc 2.000 đến 3.000 đồng một ly cà phê. 10 người uống cà phê mới hết có 30.000. Trong khi chị em vào quán cà phê máy lạnh ở Sài Gòn, một người một ly là đã 30.000 rồi. Rồi 50 người chúng tôi ăn trưa nhờ mấy bà đi chợ nấu, đưa cho họ 50 người mà 400.000 đi chợ không hết. Cái đồ ăn gì đó nó rẻ ở cái chỗ là vì người ta không có tiền, chứ không phải là vì cái gì cả. Người ta không có tiền để mua, cho nên mọi thứ nó rất là khan hiếm, vì đồng tiền nó rất là hiếm hoi. Như vậy mình mới thấy được rằng lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta nhiều lắm, thưa anh chị em. Mà đôi khi ta không biết, ta tưởng rằng mình còn khó khăn vô cùng. Tôi ví dụ như là có những anh chị em được cái ơn của Chúa rất là lạ lùng. Ví dụ như là anh chị em thấy trái bóng mà chúng tôi cột những câu lộc thánh ở trong đó, lộc thánh ở trong đó. Lần trước đi Tà Pao, khi mà thả từ đỉnh núi Đức Mẹ Tà Pao, mãi sáng hôm sau thì có người ở Tánh Linh mới ở dưới cánh đồng, ở gia đình họ ở dưới cánh đồng nhận được trái bóng rớt ngay nhà họ, đem lên sáng hôm sau 6 giờ sáng họ cầm lên khoe: cha ơi, hôm nay con nhận được lộc thánh từ trên trời rớt xuống, mừng quá. Cách mấy cây số, coi chừng bây giờ Tân Phú với Hy Vọng với lại Bình Thuận có khi là lộc thánh đang rớt xuống nhà người ta rồi. Anh em mình đang ở đây. Thì từ đó mới thấy được rằng Chúa có nhiều cách để ban ơn cho ta, hồi đôi khi ta không nhận ra. Cái thứ hai nữa là hôm nay có nhiều anh chị em bệnh nhân từ các tỉnh thành xa xôi, có những người Cần Thơ, 11 giờ gọi điện, thưa cha, Cần Thơ, con ở Cần Thơ, cha chỉ đường cho con đến Chí Hòa, con đi xe Honda đến Chí Hòa để con đi dự lễ chiều hôm nay. Tôi lại cố gắng chỉ đường cho họ. Hoặc là anh chị em thấy có con bé gì đó lâu lâu nó cứ bảo tôi là gọi nó lên á, đâu rồi bé? Ở đây, hôm nay cha gọi lên, cầm cái bình sữa lên, bình sữa, bình sữa. Bình sữa đâu? Bình sữa của con đâu, cầm đấy. Rồi. Rồi, nhà con ở đâu, con nói cho mọi người coi nhà con ở đâu? Nhà ở đâu?
Nhà con ở Hà Nội.
Nhà ở Bà Nội, Bà Nội ở đâu?
Đại, Đại Thái Nhà.
Mẹ, nhà Bà Nội, Bà Nội ở đâu? Bà Nội ở nhà. À, con đi với ai?
Đi với Bà Nội.
Rồi Bà Nội đâu? Rồi Bà Nội lên đây coi.
Bà Nội ở đây.
Đâu Bà Nội đâu? Ở đâu?
Kìa.
À, kìa rồi. Rồi, à, bà cho biết là bà từ đâu lên?
À, Hải Nhà lên.
Ta hỏi Bà Nội và con trả lời hết. Ở đâu ạ? À? Ở đâu? Ở quận 8, rồi, nhà máy quận 8 lên. Rồi bà đi từ mấy giờ, dắt cháu lên từ mấy giờ? Mấy giờ? À, 9 giờ, à, 9 giờ con đi Bà Nội lên, con có đói không?
Có.
Rồi con ăn cái gì?
Ăn cơm.
Rồi, đói thì ăn cơm. Rồi bây giờ con có đói nữa không?
Không.
Rồi bây giờ con có thích không?
Thích.
Rồi, con thích ai?
Con thích cha. Cha không sao con bong bóng.
Chết rồi anh Chiêu ơi, nó đang đòi bong bóng, nó bảo sao cha không cho con bong bóng. Rồi để coi coi tí xíu nữa cho hỏi anh Chiêu coi còn cho để dành cho con nha.
Dạ.
Rồi chúc Tết cha coi, chúc Tết cái gì?
Chúc Tết cha mạnh khỏe.
Giỏi quá. Rồi còn một gia đình nữa là cái chị nào ở Bến Tre? Ai ai? Con hả? Rồi lên đây, lên đây con. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết là con từ đâu con lên đây và con lên đây bằng cách nào để đến với Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa trong nhiều tuần lễ và nhất là ngày hôm nay 28 Tết.
Dạ, con thưa cha. Con ở quê, con ở tận Bến Tre lận. Mà con đến Lòng Chúa Thương Xót là nhờ một người bạn đến về đem cho con cuốn sách Lòng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Con thì là người theo đạo chồng thôi, chứ con không có gia đình đạo gốc. Nhưng mà con tin ở Chúa là một lần con bị bệnh rất nặng, Chúa đã chữa lành cho con. Là con do con bị nhức đầu mà con hay bay ra mái lỗ tai lắm. Lần đó con mới xin với Chúa là: Chúa ơi, con yếu hèn, con bất lực rồi, con không có tiền uống thuốc đâu, tại vì thuốc cao lắm. Nếu Chúa thương con thì Chúa chữa lành cho con, còn nếu Chúa không thương con thì xin Chúa cho con về với Chúa. Là khoảng một tháng sau, con không còn ra máu lỗ tai nữa. Và nhức đầu của con từ đó nay là đã 9 năm rồi, con được thuyên giảm. Nhưng con vẫn đến với Chúa là con xin Chúa hãy thánh hóa chồng con, vì ảnh bỏ đạo lâu lắm rồi, và cu mang hai đứa con của con để chúng con biết về Chúa nhiều hơn và để được Chúa yêu thương hơn. Chứ con thấy bây giờ là khổ lắm, không thể nào mà một mình con mà dạy dỗ được hai đứa nhỏ hết. Con xin với mẹ là nếu mẹ thương con thì xin mẹ hãy dạy dỗ hai đứa con của con và tất cả những anh chị em trong gia đình của con để biết thương yêu nhau và chia sẻ những gì mà chúng con không có. Đừng để chúng con bị khô khan. Và con luôn luôn cầu nguyện, hàng ngày cầu nguyện, hàng giờ tất cả những việc gì làm, đi và đến. Ngay cả việc tới nhà thờ này cũng vậy. Con xin thưa với cha là con không được vô kinh thánh này ngồi đâu. Con xin với Chúa là đường con đi xa lắm. Ở dưới Bến Tre là con cha. Thành ra...
con nghĩ là chị ấy từ Bến Tre mà Chúa thứ năm nào ba mẹ con cũng đi từ Bến Tre bằng xe Honda. Người mẹ chở hai đứa con bé vừa rồi là con chị phải không? Con bé vừa rồi với thằng nào nữa? Lấy con. Ba mẹ con là chở nhau lấy con là từ Bến Tre mà ba mẹ con chở nhau bằng xe Honda. Chị xuất phát là từ mấy giờ?
Dạ nếu mà đi là 2 giờ khuya.
Từ 2 giờ khuya chị lên đến đây là lúc mấy giờ?
Tùy cha xuống đi chạy nhanh thì đi sớm, còn mình nếu mà chạy chậm thì lên trễ. Lên đây thường thường chưa được 10 giờ.
Lên đây khoảng 10 giờ. Rồi sau khi dự thánh lễ về, rồi chị quay trở về Bến Tre. Từ đây về Bến Tre đến mấy giờ thì chị về đến nhà với Bến Tre?
11 giờ.
11 giờ đêm, 2 giờ sáng đi từ Bến Tre lên Chí Hòa là 10 giờ. Dự thánh lễ xong ba mẹ con lại đi xe Honda từ đây về Bến Tre là 11 giờ đêm. Anh chị em chỉ còn biết hallelujah. Và đây không phải là người đạo gốc, nhưng mà là người đạo theo, tức là lấy chồng có đạo, theo đạo. Nhưng mà nó lạ lùng là cái người tân tòng, người đạo theo lại sốt sáng hơn người đạo gốc. Và bây giờ chị vẫn cứ một mực nuôi hai đứa con của mình. Con cho cha biết là con đi tham dự, con tên gì, con mấy tuổi?
Dạ, con tên là Dương Việt Long, con 10 tuổi.
Long 10 tuổi, Long đi với mẹ được bao nhiêu lần rồi nhớ không?
Dạ không.
Từ tháng mấy nhớ không?
Dạ không luôn.
Từ tháng mấy gì?
Con đi đây được 4 tháng.
4 tháng mà thứ năm nào cũng đi từ Bến Tre lên đây, thì anh chị em nghĩ như thế nào về lòng tin của một người tân tòng? Rồi Long đi lên đây Long thấy sao Long? À, lì xì cho cha 10.000, trời ơi, nó giàu quá. Bé lì xì cho cha 10.000. Cảm ơn nha, tiền ở đâu mà con lì xì cho cha?
Tiền ở đâu? Bà đó cho con.
Để con lì xì cho cha.
Dạ.
Để nói con lì xì cho cha, nói đi.
Cha là chị cho cha đó cha, để cha có nó ăn trứng.
Bà đó cho con 10.000, bé nó bảo bà đó cho con 10.000, rồi con lì xì lại cho cha 10.000 để cha ăn cháo.
Để cha ăn cơm.
Rồi đây, cảm ơn, đây chơi bóng rồi, đây chú Chiêu đã đưa con được chơi bóng rồi, con cảm ơn chú đi.
Cảm ơn Chúa.
Cho con chơi bóng.
Cho con bong bóng.
Rồi, thưa chị em thấy đó là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa, chứng nhân của lòng tin, và chỉ có ơn của Chúa mới có thể làm được cái chuyện này. Thế thì chị cho và chia sẻ cho mọi người biết, chị muốn qua cái thời gian là 5 tháng trời mà từ Bến Tre tuần nào cũng đến đây, thì chị cảm nghiệm được cái gì khi đến với lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa, chia sẻ cho mọi người. Vì có nhiều người có thể đến đây lần đầu tiên chưa cảm nghiệm được, hay là có những người đi nhiều lần mà vẫn chưa cảm nghiệm được. Riêng chị thì cái động cơ nào thúc đẩy chị đến đây, và đến đây thì chị cảm nghiệm được điều gì? Ngoài việc là chị đã được chữa lành căn bệnh nan y mà 9 năm trời nhức đầu và chảy máu tai, bao nhiêu thuốc men không khỏi, Chúa đã chữa chị khỏi nhức đầu, khỏi chảy máu tai. Và nhất là cho chị được ơn trung thành với Chúa, dù rằng người chồng mình khô khan nguội lạnh như vậy. Chị cho biết là đến đây chị cảm nghiệm được điều gì, chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, con cảm nghiệm được là Chúa rất thương con. Vì có chồng 3 năm về con không sanh được. Và đây là chứng nhân Chúa đã cho con thằng con trai. Tháng nào đúng 13 tây là con phải lên Fatima, quỳ trước mẹ mà khóc. Vì bệnh của con là con phải uống thuốc mà giảm đau thật là mạnh. Nên là bác sĩ nói là con không có khả năng sanh được. Nhưng con nói với Chúa là con đã theo Chúa, con đã tín thác vào Chúa thì Chúa phải thương con, Chúa phải cho con được một đứa bé. Thì con cảm ơn Chúa là con sẽ sanh được một đứa bé này khi con có thai nó và Việt Long. Là con không biết Ngài có thai, không biết là con có thai hay không mà con bệnh nhiều lắm. Tới chừng mà con đi siêu âm mà bác sĩ nói là con đã có thai, nhưng mà siêu âm không thấy đứa bé được. Mà không phải là đứa bé hả? Hay là không, hay là đó là khối u nữa. Con về con nói với chồng con là em cũng không biết nhưng mà em xin Chúa như vậy á. Và khi là con nghỉ thời gian dài rồi, con mới xin Chúa nữa. Con nói Chúa thương con thì Chúa con không biết có con hay là không. Thì con cảm ơn Chúa. Con thấy mẹ về, mẹ nói với con á, con sẽ sanh được một đứa bé trai. Là đúng như vậy. Ngày con đau bụng sanh là con sanh được Giật Long nè. Mẹ con rước về quê. Khi mà vô bệnh viện á hả, con chỉ biết đọc kinh Lạy Cha thôi, chứ con không biết kinh gì lúc đó, con không biết gì hết trơn á, chỉ con chỉ biết một kinh duy nhất mà thôi. Con chỉ đọc kinh Lạy Cha suốt. Khi mà con đau bụng, con sanh nó ra là được 3 kg 6 50. Lúc đó là một ở nguyên một cái bệnh viện đều ngạc nhiên hết. Nói sao không thấy cái bụng mà sao mà lại sanh được, mà đem giấy siêu âm về người ta nói là không phải là cái thai, mà sao là sanh nó. Thì từ đó về sau hơn 10 năm nay, 10 năm con hành trang theo Chúa, một điều duy nhất con xin Chúa là không phải sự giàu sang. Con không xin Chúa giàu sang, con không xin Chúa ở điều gì, mà con chỉ xin Chúa cho con được làm con của Chúa. Và con tín thác vào Chúa, con luôn cảm nghiệm rằng bước đi của con là có Chúa, lời nói của con cũng là có Chúa. Thành ra hôm nay đứng trước cộng đoàn và con đứng trước Cha Long, con sung sướng lắm. Con sung sướng vì con được làm con của Chúa. Con rất là nhiều ơn của Chúa. Con được nhiều, rất là nhiều ơn lắm. Con không kể ra được. Từ việc nhỏ đến việc lớn con được được xin Chúa, nên con rất là có ơn. Thành ra con xin cảm ơn Cha Long. Con cảm ơn tất cả những cộng đoàn ngày hôm nay. Thì ta hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì ta sẽ được. Con xin cảm ơn.
Chúng ta thấy một người tân tòng vừa mới tuyên xưng lòng tin của mình, lòng tín thác, dù cuộc sống của chị rất là khó khăn, một nách nuôi 2 đứa con từ Bến Tre và bao nhiêu khó khăn đó, bé. Nè, nãy coi cha lì xì, con lì xì cho 10.000, bây giờ con mở coi giờ nó thành bao nhiêu rồi. Mở coi nè, ghi lì xì lại con nè.
Cái này bị lốp nước lại cho con con cha cho đó.
Rồi, bây giờ lì xì.
Bạn con cho đó.
Rồi, bây giờ 10.000, bây giờ lì xì lại cho con thành 100.000. Khoái không? Thích không? Thích 100.000 không?
Con cho cha để cha nè ăn, để cha ăn cháo rồi.
Rồi, cảm ơn. Rồi, chúng ta cùng nhau hát chung bài Vui Sướng Thay được làm con Thiên Chúa như tâm tình của người chị em chúng ta. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Đó, cái hạnh phúc của người chị em, con không xin giàu sang, con chỉ xin cho con được làm con Chúa. Và đó là hạnh phúc của người chị em mình. Cái niềm vui nó từ bên trong, tết từ trong tim. Và thưa anh chị em, nếu anh chị em đọc lịch sử về Đức Mẹ Lộ Đức, mà tôi được cái vinh dự, được cái may mắn là đến tận nơi hành hương 2 lần. Lúc mà chúng tôi đi du học ở bên Philippines, lúc sắp làm cái luận án tiến sĩ để ra trường, thì tôi thấy khó quá. Cho nên khi mà đi sang Roma họp với các linh mục tu sĩ Việt Nam hải ngoại, thì tôi cố gắng dành cái thời giờ để đi hành hương ở Lộ Đức, dù rằng chỉ 1 lần trong cuộc đời của mình. Đó là cái ước nguyện. Và Đức Mẹ là người mà rất chiều tôi. Tôi mang nợ Đức Mẹ rất là nhiều. Như là chị nói, xin gì cũng được. Cho nên lúc mà làm cái luận án đó khó quá, sức mình có hạn. Thì vào đúng 30 Tết, vào đúng 30 Tết Việt Nam mình, lúc đó trời bên Paris mùa mùa đông rất là lạnh, tuyết nhiều lắm. Thì tôi và một linh mục nữa, hai anh em bắt xe lửa từ Roma, không hề biết đường xá gì cả, chỉ theo bản đồ. Chúng tôi đi từ Roma, đi qua Pháp và đi tới Lộ Đức vào đúng 10 giờ đêm ngày 30 Tết. Trời tuyết rơi rất là lạnh và không biết đường. Hai anh em chúng tôi cố gắng tìm coi có một người Việt Nam nào không để hỏi thăm đường. Mà lạnh quá, mà tuyết nó rơi rồi, lần đầu tiên đến, chúng tôi hoang mang vô cùng. Nhìn thấy hang đá Lộ Đức rồi mà không biết đường đến. Nói với mẹ, mẹ ơi, tới đây rồi mà mẹ còn thử thách con, không cho con đến nữa hay sao? Thế thì lúc mà tưởng như là phải trải báo rồi chui vào cái gốc cây nào đó để mà nằm vì không có phương tiện, bất chợt có một người Việt Nam ở Đồng Tháp 10 mà lại không có đạo. Họ đi ngang nghe thấy chúng tôi nói tiếng Việt, họ mừng quá bảo, ủa sao có người Việt Nam ở đây? Chúng tôi nói, chị ơi làm ơn đưa chúng tôi đến hang Đức Mẹ Lộ Đức, chúng tôi không biết đường, vừa đói vừa khát vừa mệt rồi lo lắng. Chị bảo vậy rồi, hai anh đi theo tôi. Chị đưa chúng tôi về cái căn nhà trọ của chị, là nơi mà chị bán hàng ăn Việt Nam, ở ngay gần hang Đức Mẹ Lộ Đức. Anh chị em tưởng tượng là đúng 30 Tết 12 giờ đêm, Yishuma chỉ cho ăn được một tô mì gói, nó vừa nóng vừa béo vừa ngon. Yes, nó run ăn nó ấm lòng như thế nào, chưa bao giờ mà tô mì gói mà nó ngon như thế vậy. Thế thì khi mà ăn xong cái tô mì gói đó, chị dắt chúng tôi đến hang Đức Mẹ Lộ Đức. Và ở giữa cái trời lạnh băng giá như thế, vẫn còn rất nhiều người họ quỳ, họ cầu nguyện. Và những cây nến vẫn đốt thắp sáng ngày đêm ở hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Rồi hôm sau người ta đưa chúng tôi đến cái suối Đức Mẹ Lộ Đức. Thì anh chị em biết là nó lạ lùng, có một cái sự trùng hợp vô cùng ngẫu nhiên, là ngày thứ năm 11 tháng 2 năm 1858. Thứ năm 11 tháng 2 1858, Đức Mẹ hiện ra ở hang đá Lộ Đức với em bé Benedetta. Em bé Benedetta đó sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, cũng như là con bé vừa rồi, không biết đọc, không biết viết. Đến 13, 15 tuổi vẫn còn đang chưa biết đọc, biết viết. Nhà nghèo vô cùng. Thì vào trưa thứ năm 11 tháng 2, cô bé đó đi với hai đứa bạn đi kiếm củi về để mà nấu ăn ở trong nhà. Thì đi ngang qua cái suối, cô bé không có đi qua được, phải bỏ dép lên lội qua cái suối. Vừa mới lội qua cái suối đó thì bất chợt cô thấy hiện lên một người phụ nữ mà cô diễn tả là rất là đẹp. Vào khoảng 16, 17 tuổi, người phụ nữ đó hiện ra luôn luôn là mỉm cười với cô bé. Và trên tay cầm cái chuỗi tràng hạt óng ánh rất là đẹp. Dưới chân người phụ nữ đó có những bông hoa hồng tỏa sáng. Và Benedetta không biết người phụ nữ đó là Đức Mẹ, cô ta không có biết. Cô ta chỉ thấy người phụ nữ đó mỉm cười và cô ta thấy người phụ nữ đó cầm chuỗi tràng hạt. Cô ta cũng lấy chuỗi tràng hạt ra cầm và lần chuỗi mân côi. Cô ta và người phụ nữ đó lần chuỗi mân côi vào trưa thứ năm 11 tháng 2 1858. Và hôm nay trưa thứ năm 11 tháng 2 năm 2010, mẹ Maria, mẹ Lộ Đức lại đang tỏ mình ra với chúng ta qua lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có thấy ngẫu nhiên không? Có thấy lạ lùng với điều đó không? Và khi mà mẹ hiện ra với Benedetta như vậy, 18 lần liên tiếp tất cả. 18 lần liên tiếp tất cả. Và ngày nào Benedetta cũng đến điểm hẹn đó, cũng đến điểm hẹn với mẹ, và mẹ hiện ra với Benedetta. Đến ngày 25 tháng 3 năm 1858, trong một trong 18 lần hiện ra đó, thì Benedetta mới hỏi, vậy thì bà là ai? Bà tên gì? Xin bà cho con biết. Mẹ mới tỏ ra rằng, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và từ đó thì Benedetta mới về trình lại với cha sở ở vùng đó. Dĩ nhiên là nhiều người ta không có tin, dĩ nhiên là có nhiều người cho rằng là mê tín rồi chê bai hiềm khích vân vân và vân vân. Nhưng mà khi mẹ hiện ra với Benedetta như vậy thì mẹ nhắc Benedetta cũng ba cái sứ điệp. Thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là lệnh hạt minh côi, và thứ ba là hy sinh cầu cho người tội lỗi biết ơn, được ơn trở lại. Và Benedetta thực hiện, thể hiện cái sứ điệp đó. Và ước nguyện của mẹ là xây một cái nhà nguyện ở đó. Rồi mẹ mới nói với Benedetta có một cái tảng đá, và con lấy tay con khều khều vào cái tảng đá đó. Benedetta làm theo lời mẹ. Thì từ đó cái dòng suối, bây giờ vẫn gọi là suối Đức Mẹ Lộ Đức, nó chảy từ cái tảng đá đó, nó cứ chảy suốt cho tới bây giờ. Và đó là dòng suối ơn chữa lành. Khi chúng tôi đến đó, đến hành hương lần thứ hai, để tôi tạ ơn mẹ vì đã cho tôi làm xong cái luận án và ra trường trở về nước. Thì khi về Việt Nam, đi dự lễ phong Hồng Y, lãnh mũ gậy của Hồng Y ở bên Roma, tôi lại đi một lần nữa đến để mà tạ ơn Đức Mẹ vì đã ban cho tôi được cái ơn học hành xong và trở về Việt Nam bình an. Thì lúc đó người ta đưa anh em chúng tôi đến cái dòng suối Đức Mẹ Lộ Đức, và những người bệnh từ khắp nơi họ kéo đến, một năm trung bình là khoảng 7 triệu người đến ở Lộ Đức. Mới đầu chỉ là một cái nhà nguyện nhỏ, rồi sau đó vì số khách hành hương đến rất đông, người ta mới xây một cái nhà nguyện lớn hơn, chùm lên cái nhà nguyện Lộ Đức. Rồi bây giờ khách hành hương càng ngày càng đông nữa, người ta phải xây thêm một cái nhà nguyện thứ ba, to gấp mấy lần cái nhà nguyện cũ. Và khách hành hương họ đến, thứ nhất là họ cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, thứ hai là họ cầu nguyện với thánh thể, và cứ ngày đêm như vậy, cứ đốt nến nguyện cầu, đốt nến nguyện cầu, đốt nến nguyện cầu. Và với cái dòng nước chảy ra như vậy thì những người bệnh đến đó thì có họ thay cho quần áo trắng, rồi họ đưa qua cái dòng suối, rồi qua phía bên kia. Người ta đếm được khoảng 5.000 cái ơn lạ mà Đức Mẹ ban, nhất là ơn chữa lành. Có những người họ lên họ treo cái nạng, họ lên trên tường ghi cái tên ngày giờ họ được ơn chữa lành. Có những người được ơn khỏi bệnh, họ ghi những bảng tạ ơn thì rất là nhiều. Nhưng mà giáo hội mà nhất là phép lạ ở Lộ Đức ấy, thì giáo hội rất là cẩn trọng, điều tra rất là kỹ lưỡng, chỉ nhận khoảng 50 đến 70, đó là phép lạ. Còn ơn lạ, ơn chữa lành thì vô vàn vô số. Thưa anh chị em, cũng như cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa chúng ta đây, cộng đoàn cầu nguyện giáo xứ Chí Hòa đây, biết bao nhiêu ơn lành mà mỗi tuần lễ chúng tôi nhận được từ những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa này, nhiều lắm thưa anh chị em. Số xuân năm 2010 anh chị em đọc là chúng tôi đưa ra những tiêu biểu, những người tuổi tin được ơn chữa lành thế nào, những người ngoại đạo được ơn chữa lành ra sao, những bạn trong đội quân áo xanh được ơn hoán cải thế nào, những người lớn tuổi được ơn chữa lành ra sao. Anh chị em đọc trong tập san nhờ mẹ đến với Chúa số tháng 2 năm 2010 thấy rõ điều đó. Thế thì khi mà Đức Mẹ hiện ra với Benedetta như vậy thì Benedetta phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách và đe dọa nữa. Người ta chê bai, người ta gièm pha, người ta hiềm khích. Và Benedetta bị đe dọa nữa, không những trong giáo hội, không những ngoài đời, mà cả trong chính cộng đoàn cũng làm cho Benedetta rất nhiều đau khổ. Và suối nước thì chữa lành, nhưng chính Benedetta để được như vậy lại là người chịu đựng rất nhiều căn bệnh trong cuộc đời của cô. Và cô đi vào trong nhà dòng đi tu, và cô bị bệnh rất nhiều thứ bệnh. Mẹ chữa lành bệnh cho những người từ Benedetta, nhưng mà chính Benedetta lại là người đón nhận những căn bệnh đó để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn quay trở về. Benedetta không xin cho mình khỏi bệnh, nhưng mà dâng những hy sinh bệnh tật đó cầu cho những người tội lỗi. Và với những căn bệnh nặng như thế, Benedetta qua đời năm 35 tuổi, một nữ tu. Cái điều đặc biệt đó là khi chúng tôi đến nhà dòng của Benedetta, người ta dẫn chúng tôi vào nơi Benedetta nằm, thì cô nữ tu 35 tuổi, xác còn nguyên vẹn thưa anh chị em, đặt ở trong lồng kính, không hề ướp xác, không hề có máy lạnh, không hề gì cả. Cô vẫn nằm mỉm cười như còn tươi tắn, như là một người đang sống giữa chúng ta vậy. Bây giờ vẫn còn như thế đó. Thì thưa anh chị em, khi đến hành hương lộ đức, chúng tôi thấy là cái quang cảnh anh chị em mình ở đây này, như là lộ đức, như là Fatima vậy. Người ta cứ đến và người ta quỳ, người ta giang tay, người ta cầu nguyện với tất cả lòng thành của mình. Và ngồi trong tòa giải tội, tuần nào tôi cũng được chứng rất nhiều ơn trở lại. Lạ lùng là những bạn mà cứ đi tù ra là đến xin tội. Đó là cái lạ lùng. Lạ lùng thứ hai là có những người 30 năm, 40 năm, 50 năm động cơ nào thúc đẩy họ đến đây, họ xin ơn quay trở về với Chúa. Và mới hồi trưa nay, trước khi đến đây, một người chị em ở Tân Việt, chị Nguyễn Thị Hòa, 56 tuổi, gọi điện thoại cho tôi khóc lóc. Trời, con xúc động quá, con vui mừng quá vì con bị ung thư buồng trứng. Và con đi xạ trị, đi hóa trị, tóc rụng hết và bác sĩ bảo chắc con tiêu rồi. Nửa đêm con gọi điện cho cha cách đây 3 tuần, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Hôm nay bác sĩ xét nghiệm và cho con kết quả là mọi sự đã an toàn, không di căn, không gì cả và con đã khỏe mạnh trở lại. Con xin cha nói lên để làm chứng cho cộng đoàn rằng qua lời bầu cử của mẹ Maria, Chúa ban ơn chữa lành cho con. Hallelujah! Và bây giờ mấy anh chị em nghe những ơn mà qua lời bầu cử của mẹ cộng đoàn chúng ta được, để chúng ta tăng thêm lòng tin để kết thúc những giờ cầu nguyện hôm nay. Vì hôm nay là ngày Tết, cho nên anh chị em mình không có sợ bị kẹt xe. Cho phép tôi được mấy phút nữa không ạ? Vâng. Chồng con là bệnh nhân ung thư phổi đã di căn qua xương, nay được hồng ân Chúa chữa lành đã đỡ rất nhiều. Con xin cảm tạ hồng ân Chúa. Chồng con đã quay về với gia đình và lo làm ăn, không còn cờ bạc rượu chè. Gia đình con có công ăn việc làm được ổn định. Con chân thành cảm tạ mẹ và Chúa. Lạy Chúa Giêsu, qua lời bầu cử của mẹ, gia đình con được Chúa ban cho rất nhiều hồng ân. Cháu con Giuse đã cai ma túy. Các con của con, dâu rể, các cháu đã biết siêng năng tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Con cảm ơn Chúa, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Lạy Chúa của chúng con, Chúa đã thương ban cho chúng con rất nhiều ơn trong năm vừa qua. Chúa đã nhận lời cầu xin mà ban cho con của con bỏ được ma túy, bỏ được bồ đà. Và nhờ ơn Chúa và mẹ dẫn dắt đã biết kính sợ Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ. Con vui mừng quá. Và con của con có ý định đến nhà thờ Chí Hòa nghe cha Long giảng, mặc dù nhà con ở rất xa. Con xin cảm tạ Chúa và mẹ. Con là người ngoại đạo, nhưng có lẽ lòng thành của con đã đến được với mẹ, với Chúa. Những tưởng con đã dính căn bệnh thế kỷ HIV, nhưng Chúa đã cứu vớt con qua tai qua nạn khỏi. Con xin đi lễ Chúa Nhật 3 năm. Người ngoại đạo. Chồng con xa Chúa 20 năm nay đã biết phó thác, yêu mến và quay về với Chúa. Chồng con đã đi tham dự thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật với lòng thành tâm. Con cảm tạ Chúa. Ngàn lời tri ân con cảm tạ Chúa và mẹ. Chúa đã ban cho anh Phêrô được đến với Chúa tại nhà thờ Chí Hòa. Một con người đã bỏ Chúa gần 10 năm. Một người nát rượu, hung hăng, dữ tợn, luôn đánh đập vợ con, chửi bới cha mẹ. Một người mà chung quanh ai cũng sợ, tưởng như một người bỏ đi. Vậy mà Chúa đã ra tay cứu vớt. Ngay trong buổi đầu tiên dự lễ tại nhà thờ Chí Hòa, anh đã khóc thật nhiều khi xưng tội với cha. Lạ lắm, từ hôm ấy đến nay, anh đi lễ hàng ngày, không uống rượu nữa. Anh tỏ ra là một con người đàng hoàng hơn, tốt hơn. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Mẹ ơi, lòng thương xót Chúa đã cho con là người ta đã trả cho con được một phần nợ rồi. Chúa ban cho con lấy hết số nợ đó. Chồng con đã bỏ được rượu, ăn năn trở lại đến với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa và mẹ vì con gái của con được ơn lần chuỗi mân côi. Vì 42 năm nó không bao giờ lần hạt, bây giờ lại siêng năng lần hạt. Hallelujah. Qua lời bầu cử của mẹ, con đã được Chúa ban cho hồng ân là chồng con là người ngoại đạo, đã bắt đầu nhận biết Chúa, nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa. chồng con đã không khó chịu mỗi khi đi tham dự thánh lễ và đã chở con đi còn cho con về ăn phở nữa. Chúa tôi, tạ ơn Chúa và mẹ, con có được sức khỏe, tinh thần, lý trí và lòng quan tâm đến người khác, biết giúp đỡ người nghèo và nhất là biết yêu thương kẻ thù của con. Con tin rằng Chúa đã làm cho con được chuyện đó, vì con không nghĩ rằng có bao giờ con tha thứ được cho họ. Gia đình con được hồng ân Chúa soi sáng dẫn dắt, chồng con đã chạy đến với Chúa vì chồng con bỏ lễ mười mấy năm nay, không đi lễ. Nay được mẹ khẩn cầu cho gia đình con, chồng con đã siêng năng đi lễ Chúa Nhật và đi chầu lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Qua lời bầu cử của mẹ, chúng con đã được Chúa ban nhiều ơn đặc biệt, gia đình con được mạnh khỏe bình an, chồng con mổ mắt đã được hồi phục, Chúa và mẹ đã ban cho con có thêm một thành viên mới là đứa con sắp được chào đời sau nhiều năm mong đợi. Nhờ lời bầu cử của mẹ, Chúa đã ban cho con của con mổ tim thành công, cháu đã được khỏe, chồng con mổ mắt được khỏi, và cho con khi nấu ăn trong bếp lửa bốc lên, con đã kịp về dập tắt để khỏi bị cháy nhà. Cảm ơn Chúa, ba con nay đã bớt đi nhậu rồi, gia đình con luôn được bình an, nhà con đã trả hết nợ nần trong năm cũ. Con của con bị biếu cổ, qua lời bầu cử của mẹ, nay đã được bình phục, con xin tạ ơn Chúa và mẹ. Con đã được lòng thương xót của Chúa qua cơn bệnh hiểm nghèo, con còn lo cho đám cưới của con, lo đám cưới xong còn có dư tiền để trả nợ và ăn Tết nữa, ôi sướng quá mẹ ơi. Rất đơn sơ chân thành. Con là Đam Minh thuộc giáo xứ Bình Thuận. Con bị bệnh nghẹn động mạch vành rất nặng và đau đớn lắm, tưởng đâu không qua được năm 2009. Với lời cầu nguyện và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria và cộng đoàn, Chúa đã thương xót và cho căn bệnh của con đã được khỏi, nay con đã được bình phục. Con xin gửi đến cha và cộng đoàn lời chân thành biết ơn. Trước thềm năm mới, con kính chúc cha và cộng đoàn bình an, mạnh khỏe. Con Đam Minh Vũ Kim Thanh, giáo xứ Bình Thuận. Chúa đã ban cho gia đình con bớt cãi cọ, biết lắng nghe nhau, và đặc biệt là Chúa đã cho con tai qua nạn khỏi. Chúa đã ban cho con được có tiền trả nợ, đã có được nhà cửa đàng hoàng, vợ con hết bệnh tiểu đường, con của con đã ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ. Qua lời bầu cử của mẹ, ba của con đã bệnh viêm xoang, nay đã được khỏi và đã biết đọc kinh cầu nguyện với chúng con. Xin Chúa cho ba của con sống lâu hơn tí nữa. Đứa bé 7 tuổi nó viết. Qua lời bầu cử của mẹ, bố con đã về tới nhà an toàn, anh hai con được tai qua nạn khỏi, anh chị em con đoàn kết yêu thương nhau, và Chúa ban cho em bé trong bụng con được khỏe mạnh, được mọi thoát khỏi mọi bệnh tật, và công ty của con tưởng rằng phá sản, nay đã phục hồi trở lại. Con xin tạ ơn Chúa và mẹ. Con đã thoát được nợ nần, đã có người giúp con sửa được nhà, chống ngập nước, giúp con làm ăn, giúp con trả nợ. Con xin cảm ơn Chúa và mẹ. Sang năm mới này, con sẽ làm ăn đàng hoàng, không đánh số đề nữa. Chúa và mẹ đã giúp con trai của con thoát khỏi xì ke. Chúa và mẹ đã cho công việc của con trai con được hòa thuận, có việc làm. Chúa và mẹ cho con gái của con sửa nhà được suôn sẻ. Con gái của con đi hoang đã trở về. Con trai của con xì ke đã hết, chồng của con đã vui vẻ và con đã biết yêu thương mọi người. Và vân vân và vân vân, thưa anh chị em. Rất nhiều ân huệ mà Chúa ban qua những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày hôm nay, lễ mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế cầu nguyện cho bệnh nhân, ngày lãnh ơn toàn xá. Chúng ta dâng hết tất cả những lo lắng, buồn phiền, tội lỗi, yếu đau, bệnh tật lên lòng thương xót của Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Xin Chúa cho chúng ta được như Bernadetta, là không xin gì cho mình, nhưng sẵn sàng cầu nguyện lần hạt và dâng hy sinh để cầu nguyện cho người có tội được ơn ăn năn trở lại. Và đó là sứ mạng của mỗi người chúng ta trong cộng đoàn lòng thương xót. Giờ đây chúng tôi dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư này. Xin Chúa đón nhận ước nguyện của anh chị em, nhất là những ước nguyện trong ngày đầu năm, trong ngày đầu xuân mà chúng ta sẽ cầu chúc cho nhau.